Nam mô A Di Đà Phật. Vãng sanh là do người bệnh biết buông xả và có đầy đủ tín nguyện hành mà được Phật tiếp dẫn, chứ không phải là do năng lực của người hộ niệm, đúng không? Cho nên nếu mà trong tương lai chư vị có một cái thành quả là tiếp là giúp cho 180 người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chư vị không được ra nói là tôi có năng lực đưa người vãng sanh như vậy. Nhớ cho kỹ nhé. Nếu mà chư vị nói như vậy thì chư vị coi chừng bị sơ suất đấy. Đừng bao giờ mà tự ý mà nói mày ngon lành không tốt. Người hộ niệm còn trang bị những kiến thức gì? Chư vị thấy trong những cái phần mà tổng quát này giống cái nước hoàng qua hoàng lại đây để mà khởi đầu cho chư vị bắt đầu đi vào con đường hộ niệm. Đối với chư vị mình những kiến thức gì đây? Hiểu biết đạo pháp nhiệm màu để thấu suốt mọi tình huống của người bệnh. Đúng hay sai? Có nhiều người tự khoe là mình hiểu đạo lý lý này, hiểu đạo lý nọ. Không có đạo lý gì hết á. Lòng chân thành, tình thương đối với người sắp chết, cái lòng từ bi và lòng chi thành chi kính, cầu Phật gia trì, chứ không có cái đạo lý nào hết. Nắm vững những đạo lý cao siêu để khai thị cho người bệnh sớm được khai ngộ, đúng không chư vị? Cho nên chư vị mà đứng trước người bệnh mà nói lý đạo này lý đạo nọ, nhất định dẫu cho người đó mà có vãng sanh đi nữa, chư vị cũng mất vãng sanh. Vì sao? Vì nếu không có chư vị, cái người này ra đi an nhiên hơn, tự tại hơn. Đừng có giảng đạo lý gì hết, không có đạo lý nào hết. Trong phần hướng dẫn khai thị sẽ nói mạnh hơn chỗ này. Phải đọc tụng càng nhiều kinh điển của Phật càng tốt để đi hộ niệm. Đúng hay sai? Cũng sai luôn. Pháp môn niệm Phật chú trọng càng chuyên càng mạnh, càng tạp càng yếu. Tạp trong lúc còn khỏe thì còn chính được. Tạp trong lúc sắp sửa xả bao bao thân thì tiêu người ta rồi. Chứ cái người mà tụng kinh nhiều tốt chứ không sao đó. Đường phước báo có thể đi. Còn đường mà đi về Tây Phương yếu lắm, yếu lắm, yếu lắm. Chúng ta quyết lòng đem tất cả những phước lành nó đi về Tây Phương. Như vậy người nào mà chuyên vào câu A-di-đà Phật là người đã có cái duyên lành tốt lắm rồi. Đem tất cả những phước lành tụng kinh tụng gì tất cả dồn vào câu A-di-đà Phật. Vô tình câu A-di-đà Phật là pháp giới tạng thân. Pháp giới tạng thân đầy đủ tất cả những cái gì mà 49 năm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giảng giải. Hiểu rõ quy luật của pháp hộ niệm để hướng dẫn người bệnh vãng sanh, tránh điều sơ suất khi hộ niệm là được, đúng như vậy? Đúng, phải hiểu rõ cái quy luật trợ niệm. Ở đây như nào, chư vị nào có biết quy luật trợ niệm là gì chưa? 2-3 ngày sau chúng ta sẽ nói tới chuyện đó. Chứ bây giờ nhiều quá làm sao? Ta hỏi anh Đạt có. Hỏi anh Vinh có. Hỏi anh Ngát có. Anh Ngọc đây cũng có luôn. Chư vị cứ hỏi đi. Đối với oán thần trái chủ, người hộ niệm phải làm gì? Mình đây là nói tổng quát thôi. Để chúng ta giải quyết cho nó xong cái chương này. Rồi ngày mai chúng ta đi tới chương khác. Chương khác nó sâu hơn chút. Người hộ niệm phải có cái năng lực chế ngự oán thân trai chủ khiến họ không thể đến gần người bệnh được, đúng không? Chứ mình không có năng lực, người ta tới ta phá người bệnh thì làm sao mà cứu được người bệnh? Chúng ta phải có cái năng lực tự đuổi họ đi chứ, có không? Không có đâu chứ vậy. Nhất định đừng có bị khoe cái năng lực này năng lực nọ, kẹt lắm đấy. Nhớ cho kỹ, tất cả đều có nhân quả hết. Chúng ta lấy cái lòng thành mà được Phật gia trì, chư Bồ Tát gia trì cho. Rồi trong cái lòng thành đó, chúng ta khuyên người bệnh sám hối. Rồi trong cái cơ hội này chúng ta khuyên oan gia trái chủ, những vị mà có cái duyên chẳng lành nọ đó, buông ra để niệm Phật đi về Tây Phương. Khuyên họ đi, buông ra để đi thành đạo. Một cơ hội này thoát tất cả ách nạn luôn. Thành tâm khuyên đi, một ngày hai ngày có thể khuyên được. Đừng đánh phá làm gì, coi chừng kẹt lắm. Thành tâm điều giải và khuyên người bệnh phải kiệt thành sám hối lỗi lầm thì mới có thể điều giải nạn oán thân đa chủ, đúng không? Đúng như vậy. Còn có cái tâm kính cẩn từ bi thương xót, cầu mong cho các vị oán thân trái chủ thoát nạn, đó là cái tâm nguyện của người bệnh, đó là tâm nguyện của người hộ niệm. Chúng ta phải làm điều này. Trong cái phần điều giải oán do thì chúng ta sẽ nói mạnh hơn, rõ hơn, đi sâu hơn. Cách niệm Phật trong buổi hộ niệm, cái đây thôi bây giờ chư vị cũng để nói sơ qua, không có cái gì là quan trọng mấy. Niệm A-di-đà Phật hoặc Nam-mô A-di-đà Phật ra tiếng để người bệnh nghe mà niệm theo. Đúng không chư vị? Niệm mô Phật cũng được, đúng không? Niệm mô chi Phật cũng được, đúng không? Sai. Niệm Phật không thôi, đúng không? Sai hết. Biết sư cô có từng niệm mô Phật không? Nếu mà chưa quê cô mà kia hay là vị nào mà đi tới hồ niệm, người ta cứ mô Phật không, người đó không có phản sanh. Biết mô Phật cái gì tôi không biết. Trong pháp hộ niệm chư tổ dạy rõ rệt, A Di Đà Phật bốn chữ là ngon nhất, là mạnh nhất, là vững nhất. Nam mô A Di Đà Phật sáu chữ đủ rồi. Đừng Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, đúng không? Không nổi. Người bệnh niệm không được. Người bệnh mà nhớ câu này người ta sẽ loạn tâm liền. Đừng nói tam thập lục ức Phật đồ, nói thiệt bao nhiêu cái không được. Nhớ cho kỹ. Tại vì chúng ta đang đối diện với một người sắp sửa xả bỏ bổ thân rồi. Ta tranh thủ từng cái khó khăn một để ta niệm thở thở rồi. Người ta không đủ cái lực, đủ cái thần khí mà người ta niệm dài như vậy đâu. Không đủ trí nhớ đâu. Nhớ cho kỹ như vậy, phải nhớ cho điểm cái điểm này. Cho niệm bốn chữ thực sự nó mạnh hơn niệm sáu chữ. Nhưng có nhiều người ta nói niệm như vậy là gì đó, là vô gì đó, vô lễ vô độ, là chấp vào cái Nam Mô. Cái Nam Mô không phải là danh hiệu của Phật đâu, mà Nam Mô là sự kính cẩn. Cũng như chư vị kính chào cư sĩ Duy Âm, kính chào đó là cái chư vị thêm, chứ còn cư sĩ Duy Âm mới là cái đúng tôi phải không? Chư vị kêu tôi đi, ê Duy Âm cũng được rồi. Kính mời, tôi không biết kính mời là kính mời ai, đúng không chư vị? Cho nên cái danh hiệu nó nằm trong bốn chữ là đúng nhất. Mà Nam Mô A Di Đà Phật thêm sự cung kính cũng được, không sao. Cái chuyện đó thì sau này chúng ta sẽ giải quyết tới. Cái chuyện này chứ vì tin tưởng đi. Niệm Phật theo cách người bệnh ưa thích là hay nhất, đúng như vậy? Thường thường thí dụ như người đó ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó nhiếp tâm từ 40 năm nay rồi, chúng ta không cần chuyển nữa. Niệm theo Nam Mô A Di Đà Phật người ta. Mà người ta thí dụ như có nhiều người ta niệm theo cái âm điệu A Di Đà Phật chậm chậm như vậy, chúng ta cứ chậm chậm theo họ. Có nhiều người bệnh mà người ta niệm nhanh lắm, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta cũng thuận họ luôn. Ta họ quen rồi. Họ quen rồi. Hay nhất là niệm theo họ, nó làm cho họ nhiếp tâm. Cứ niệm theo họ, đúng lắm đấy. Còn những người mà không biết nào thì chúng ta cứ niệm điều điều, không nhanh quá, không chậm quá, đừng có kéo dài nhiều như A Di Đà Phật rõ ràng. Chứ vị nhớ là bây giờ chúng ta tỉnh táo nghe âm điệu nào cũng được, chứ chúng ta nằm ngủ, những người ưa ngủ cứ ngủ lên ngủ xuống, nhiều khi cái tiếng mấy cái A Di Đà Phật mình nghe tiếng gì đâu á, nó nghe có nhiều trường hợp như vậy đó chứ vị, nó nghe tiếng gì đâu á. Trong một lần trong quá khứ do âm đi hộ niệm, mà thực ra là hộ niệm cũng dài, do âm với ai, một vị kia tới cùng hộ niệm mà mắc cười lắm, người ta niệm tiếng gì đâu à, A Mi Ni Phà, A Di Ni Phà, A Di Na Phì Ni Phà, Na Phì Ni Phà, cứ vậy đó mà mình tới mà để thắng trong ngày cứ Na Phì. Lúc ban đầu thì có A Di Ni Phà trong, cứ Na Phì Ni Phà, Na Phì vậy đó, tức là nằm ngủ gục á, Na Phì Ni Phà đó, cứ vậy đó. Rồi còn một lần nữa là mắc cười lắm, người ta niệm Phật mà vậy này, áo quần phơi chưa. Kỳ. Tức là đi hộ niệm mà phơi áo quần gì đó, áo quần đó rồi trả mưa, đồ trao nghe người ta kêu hộ niệm cái gì rồi vô nằm ngủ ngục cứ nhớ, trong khi niệm Phật mà rồi cứ không nhớ cái niệm Phật mà lúc mơ tới cứ áo quần phơi chứ. Nó mà cười lắm chứ vậy. Thì những cái tiếng mà mình niệm nhựa nó có thể nó xảy ra như vậy, là cái người đó người ta không có nghe A Di Đà Phật mà cứ áo quần phơi chưa trong đó là chết luôn. Là cái người bệnh ta nghe như vậy. Cho nên thường thường là những khi mà niệm Phật còn cái tiếng trong tréo, vững vàng, gọn gàng, đừng có nhựa. Mà ngược lại có những người ta thích âm điệu thì, thí dụ như ông già của dòng chinh bạch với sư cô, ông già ông thích theo cái điều mà A Di Đà Phật mà bốn chữ năm câu, hay niệm câu đó là ông vui. Mà niệm ở câu khác ổng chịu, mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ông nói chi dài dữ vậy. Tức là ông thích như vậy, ông thích như vậy thì cứ niệm như vậy cho ông. Không thích thì cứ theo sở thích của người ta. Chứ kể những nhiều chuyện lạ lắm. Cái gì cũng có ở trên. Những người âm điệu quá sắc, quá đục, rất cần chú ý. Không nên tự ái nhanh như vậy. Quá sắc là như thế này. Có những người đó tự nhiên cái âm sắc người ta như vậy, chẳng phải cố ý đâu. Quá sắc là A Di Đà Phật. Nên tao nói đó mà cũng vậy đó. Bạch sư cô, thực sự đấy. Những người đó cũng nên cho người ta hồi niệm, nhưng mà nói bác ơi bác niệm như vậy thì ông cụ này, ông cụ sắp chết đó, ông chịu nổi đâu, thôi bác ngồi xa chút mà niệm nhỏ một chút chứ giờ biết làm sao bây giờ. Hay là cũng có ở đây có hai phòng, cái phòng ngoài cũng khó chẳng vé mà đuổi cụ đâu mà niệm như vậy. Đó là âm điệu quá sắc có đấy chứ vậy. Ban hộ niệm cái các trưởng ban hộ niệm phải cẩn thận chuyện này, nếu mà mình vị nể là người ta móc phản tranh ấy. Còn quá đục là như này, có nhiều người quá đục gì nghe tiếng như nó ồ ồ đúng đó, cũng làm cho cái tâm của người bệnh người ta chịu không nổi. Cái tiếng đó nó dội trong này. Thì những người đó đặc biệt không nên, không phải cẩn thận như vậy nha. Cái đó là nó chung chung. Rồi phần sau chúng ta thì nó rõ hơn. Rồi bây giờ thì cái sắp thấy cái trang, còn có hai trang nữa là hết rồi. Hy vọng là trong ngày này chúng ta sẽ viết cái trang này. Khi bệnh tình không còn chữa trị được nữa là đến thời điểm khẩn thiết. Gia đình cần chú ý làm những gì sau đây để mà nó hợp với cái pháp hộ niệm. Chư vị nghĩ thế nào nha, kêu ra. Cái đây mình đi nhanh thôi, không cần giảng giải anh chị nha. Lo sớm coi ngày giờ chôn cất, xây mộ hợp với phong thủy để người chết được hưởng nhiều phước lạc. Đúng như vậy. Ấy thế mà thế gian thường làm thì chuyện đó lắm đó, nhiều lắm đó. Nếu mà kể ra thì nhờ anh Vinh anh kể cho anh nghe. Vinh anh có giọng kể tiêu lòng hay lắm. Thật sự đấy. Nhiều người lo chôn cất, lo ngày giờ. Không lo niệm Phật cho người bệnh mà lo chôn cất, lo ngày giờ. Tôi gặp có một cái bà cụ kia, nghe nói bà nói chết thì sợ lắm, hộ niệm mà sợ lắm. Nhưng mà bà sai con cháu nhà có tiền bạc mà xây một cái năm mộ trước. Thiệt là cao, được ráo, để bình hoa đồ, để bà chấp xuống đó. Bà dặn là khi chết, ngày giỗ ngày quải là ít ra phải hai con gà cho bà. Cúng lần phải để hai con gà lên. Lạ lắm. Cho nên chuyện thế gian mình biết sao mà nói. Chuẩn bị mâm cỗ thết đãi cho chu đáo, hầu trọn vẹn việc ơn nghĩa thế gian, giúp người chết vui lòng, nhắm mắt ra đi. Đúng không như vậy? Ở người bác thường làm trò này. Tôi có nhận vô tình khi mà tôi viết tới cái cuốn khuyên người niệm Phật số 3 thì đã ngay trong cái lời mà lời nói đầu đó, tôi nói là xin cho được gác bút, tôi muốn gác bút ngay từ đó để tôi tu rồi tôi không muốn làm gì nữa. Nhưng mà khi tôi nhận một cái thơ của một người ở tại cái thôn Cây Quân gì đó ở ngoài Bắc gửi cho em mà nhắn nhủ là gửi cho anh Diệu Âm, mấy năm sau tôi mới nhận được cái thơ này. Tôi đọc cái thơ đó mà đành tôi viết thêm một quyển sách nữa, trả lời cái thơ của tao, tôi viết thành một quyển sách. Mà thực ra mất cái nửa quyển này, chứ chưa đến một quyển. Tôi viết từng cái thơ một từ một, tôi gửi cho cái bà cụ đó mà. Trời ơi, tôi nghe, tôi đọc cái thơ, tôi thấy đoạn trường tân tân. Có những tục lệ mà một cái người mà chết đi là cái làng đó tới quy định cho cái nhà này là mấy mổ, mấy cổ, mấy mâm. Một mâm bao nhiêu, đàng hoàng. Bao nhiêu con gà, bao nhiêu gì trong đó. Chứ vì thấy không? Tôi viết mất cái nước quyến, tức là tôi viết mất cái thư thứ chít này. Thì ở Việt Nam người ta in ra mất. Tôi về tôi thấy, tôi biết đừng có in nữa. Mà người ta cũng in đi thôi, tôi không viết nữa. Tôi in ra luôn, tôi ngừng luôn. Mà sau đó có những bắt tôi viết thêm nữa anh chị. Tôi không muốn viết nữa. Lo tu đi chứ viết anh chị chứ nhiều. Những làm những cái trò này là cái những trò của thế gian. Người ta cho hay nhưng mình không nên hay. Tội nghiệp lắm. Lợi dụng ngày chết của ông bà mình mà giết heo, giết bò để mà thách đại. Tưởng vậy là trả được ơn nghĩa thế gian. Ơn nghĩa gì mà bắt con người ta cắt cổ mổ lông mà làm ơn nghĩa để mà tạo nghiệp quá đáng. Người thân trong gia đình phải bình tĩnh, thành tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì, không nên bi lụy ồn náo, đúng không chư vị? Còn giấu bệnh nhân về sự đau lòng, sự thật đau lòng để họ còn chút hy vọng mà sống chết những ngày còn lại, đúng không chư vị? Thế gian thường làm như vậy. Cho nên chúng ta đã hiểu được cái đạo lý rồi. Khi mà mình muốn hộ niệm cho, khi mà bác sĩ nói là người bệnh ung thư chết, mình phải cho người bệnh biết để họ chuẩn bị. Nếu chúng ta là người muốn vãng sanh tại phương cực lạc, sẵn sàng báo cáo cho tất cả mọi người, tôi sắp chết rồi chư vị ơi, tôi sắp mãn báo thân rồi, kêu anh Đạt anh nội to tới hộ niệm cho người ta, không giấu gì hết. Mình trông chờ bao nhiêu năm nay, nay mới gặp, tại sao lại giấu chi? Có nhiều người nói tôi tu dữ lắm, tôi muốn vãng sanh dữ lắm mà bệnh ung thư giấu kín không cho ai biết hết. Không bao giờ có thể giải quyết được cho những người đó. Thực sự đấy. Tôi đã gặp những người là cũng tu, cũng đi niệm Phật, cũng vô tịnh tâm học hội nhiều lắm, cũng nghe pháp cái đồ nhiều lắm. Khi bệnh ung thư rồi là khóc lên, khóc xuống, khóc ngày khóc đêm. Uổng quá. Nói những cái gì là nói gì đâu, nói bên ngoài không. Trong tâm là người sợ chết, trong tâm là người sợ bệnh, trong tâm là người muốn sống thêm một ngày nào hay ngày đó. Thế mà làm sao được vãng sanh về Tây Phương. Bao nhiêu công đức tu hành, đi ngõ nào không biết, chạy chỗ nào mất tiêu rồi. Gấp rút mời ban hộ niệm đến trợ niệm, khai thị điều giải oan gia trái chủ, hỏi giải chứng nạn, đúng không? Quá đúng rồi, phải không? Thân bằng gì? Thân quyến cần cộng tác chặt chẽ với ban hộ niệm, thực hiện đúng quy luật trợ niệm, giúp cho người bệnh vững vàng tiến hành nghiệp để vãng sanh. Những cái này là hết sức căn bản rồi, chúng ta không cần giải quyết nữa. Những người nào mà muốn vãng sanh, nhớ là phải cộng tác chặt chẽ. Nhất định là phải tôn trọng những người hộ niệm. Họ nói đâu mình nghe đó, thì mới giúp cho người thân của mình vãng sanh. Chứ họ nói một mình cãi, họ nói là mình cãi nhiều hơn, họ nói ba mình mời họ ra ngoài đường thì thôi chịu thua. Thực sự có những người vì cứ nghĩ là mấy cái đạo này là đạo gì, cứ muốn cho mẹ tôi chết. Không, người ta không muốn mẹ mình chết đâu. Người ta muốn mẹ mình không chết mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn mình muốn mẹ mình chết mà phải đổ đại cho thiên nhiều, cho nên cứ ôm nắm khóc kêu quậy mà phá đi, chịu thua. Quá ư là nguy hiểm. Ngoài việc niệm Phật trợ duyên ban hộ niệm, có thể làm thêm những việc gì đây? Cần cúng thí thực cho chúng đẳng vong linh tập loại cô hồn mỗi khi hộ niệm, đúng chưa vậy? Có nhiều ban hộ niệm ở Việt Nam thực hiện cái điều này. Tôi nói chưa vậy mà khi thực hiện điều đó thì mà làm cái phim lên thì nói rằng à, thay vì gia đình bắt phải cúng, tôi vì thuận theo gia đình cho nên cúng một lần, chứ đừng có quay cái phim cúng cô hồn của đồ lên đưa là làm cái mẫu cho người ta. Không đúng, không cần làm chuyện đó. Điều giải cái gì chư tổ dạy mình làm thì mình làm, chư tổ không dạy mình làm không làm. Có nhiều cái người bệnh đó, người nói tôi bây giờ tôi cần cúng, tại vì tôi nghĩ là oan gia trái chủ nhiều quá, cũng vì thuận người ta trên mình cúng thì đưa lên cái đó là thay vì người bệnh yêu cầu cho nên tôi cũng theo cái đó mà uyến chuyển mà cúng để cho người ta vui lòng, và cũng sẵn đó là cũng thí thực cho chư vị xong rồi mình mời chư vị đi niệm Phật đi rồi mình lo mình hộ niệm. Chứ có nhiều người còn tổ chức cái mỗi lần đi hộ niệm là cúng thí thực, thành ra cái pháp hộ niệm không có cái đó mà giờ nó đèo thêm cái đó nữa. Cũng như có nhiều người ở đây thưa trường còn trì thêm các chú như chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, chú gì đó, nhiều chú để mà pháp hộ niệm được mạnh hơn, đúng hay sai? Cho nên có nhiều người trong pháp hộ niệm không có bài giải bắt buộc phải đọc chú, mình cứ tập chú. Tốt không? Tốt. Nhưng mà đường vãng sanh yếu chứ không phải mạnh đâu. Trong chú nó không có câu A-di-đà Phật đâu, mà trong câu A-di-đà Phật nó hàm chứa có chú không đó, Đại Chú Vương. giúp cho một người xuống, thay vì xuống dưới Tam Bảo Đạo, đi thắng về Tây Phương Cực Lạc. Mạnh lắm đấy. Phá nghiệp nó phá mạnh lắm đấy. Mà phá không được, nó cũng đưa luôn người ta đi về Tây Phương được. Đới nghiệp vãng sanh bằng cầu A-di-đà Phật. Cho nên trong kinh Phật gọi là một niệm nhất niệm, tất sinh là như vậy. Trong lúc xả bỏ báo thân, trong lúc xả báo thân, ta đập một cái câu chú đó, ta phá một số nghiệp vào đó, cho phải đập một bài chú đó là người ta vãng sanh. Như vậy mình thấy câu A-di-đà Phật, cái năng lực bất khả tư nghị mà người ta không ngờ được. Phải có lòng tin, tín tâm đạo nguyên. Tín tâm là cái tạo ra cái công đức, tín năng siêu xuất trung mà độ, siêu xuất tất cả những cái ách nạn. Tín vi đạo công đức mẫu, cái lòng tin của chư vị nó khởi nguồn ra, nó sinh ra vô lượng vô biên công đức mà không hay. Tính năng thành tựu Bồ Đề Đạo, những người có lòng tin vững mạnh vào câu A Di Đà Phật, cái lòng tin đó nó có năng lực đưa người đó thành đạo vô thượng luôn. Một cái bà cụ đi bán bánh ốm vì lòng tin, quyết lòng bản thân, bà chào chào ra đi. Đường tu của bà không có ngon như chúng ta, bà nghèo khổ. Chúng ta tu hành ngon là tưởng là chúng ta ngon, không tin vào câu A Di Đà Phật, chưa chắc gì một đời này mình phá được nghiệp. Nên nhớ khi mà hiểu được đạo rồi, tu một đời này cái công đức chưa chắc thì bằng cái đốm này, trong khi cái khổ nghiệp vĩ đại lắm đấy, không có dễ đơn giản đâu. Còn tụng thêm các kinh như A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Lương Hồ Sám thì việc khổ niệm sẽ hoàn chỉnh hơn, đúng không? Chúng ta có thể tụng những cái này cũng sao hết, nhưng mà cái pháp hộ niệm cũng không còn cái chuyện này nữa. Một câu A Di Đà Phật đi thẳng tuyệt vời vô cùng. Sau cùng rồi chúng ta có thể tụng, có nhiều cái người ta chú trương là sau cùng tụng một kinh A Di Đà được, không sợ tụng chú vạn trạch được, không sao, không hoàn toàn không có gì trở ngại. Nhưng mà thực tế không cần, một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng, còn làm lễ làm đồ gì chúng ta có thể tụng kinh. Xin thề với chư vị, cả một bộ kinh A Di Đà Phật dạy chúng ta là bốn câu A, bốn chữ A Di Đà Phật. Cả một kinh Vô Lượng Thọ dạy Phật dạy chúng ta bốn câu A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật bao gồm tất cả mà chúng ta không hay. Cho nên vì vậy, cho nên niệm Phật làm sao cho người đó niệm câu A Di Đà Phật là tự nhiên, là tự nhiên chúng ta thành tựu. Bây giờ đây thì mình nói mê màn quá, không có ở cái đồng hồ đó đây, không có cho đây. Là chúng ta hết giờ rồi. Bây giờ chúng ta nghỉ xa lao rồi, chiều này chúng ta nói tiếp. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta đã giải quyết được cái chương thứ nhất. Còn có hai trang nữa là chúng ta giải quyết ba trang nữa ha. A Di Đà Phật như vậy giảm xin sám hối. Mày sẽ mê nói mà quên coi đồng hồ. Ở thế giới này làm cái gì cũng sơ suất hết. Bất cứ cái gì cũng có cái tạo ra sức hết. A Di Đà Phật xin thành tâm sám hối. A Di Đà.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.